Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Bogota, số lượng linh mục tại Mỹ Latin và vùng Caribe đã gia tăng đáng kể từ năm 2000 đến năm 2005, mặc dù tình hình ơn gọi đang phải đương đầu với những thử thách khác nhau. Một nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng Giám mục vùng châu Mỹ Latin đã thu thập và phân tích những thống kê về tình hình ơn gọi trong 5 năm từ 22 quốc gia. Nhìn chung, số linh mục triều đã gia tăng khoảng 11.93%, từ 37.884 đến 42.405. Trong khi đó, số linh mục dòng giảm nhẹ từ 24.186 xuống còn 23.945. Trong giai đoạn này, cứ 10 linh mục thì có 4 linh mục qua đời hoặc chuyển hướng. Trong 22 nước được nghiên cứu, đã có khoảng 1.080 linh mục chuyển hướng giữa năm 2000 và năm 2005. Chỉ duy nhất tại Belize và Puerto Rico là không xảy ra tình trạng này. Hai quốc gia Nicaragua và Guatemala được xem là có tỷ lệ gia tăng số linh mục triều vào hàng cao nhất. Bên cạnh đó, số nữ tu cũng có gia tăng chút đỉnh gần 1%, từ tổng số 126.287 vào năm 2000, tăng lên 127.439 vào năm 2005. Cũng theo thống kê này, không có quốc gia nào được đánh giá là chỉ có tăng hay chỉ có giảm. Tuy nhiên, chẳng hạn như tại Cuba, đã có sự gia tăng số lượng ở mọi loại ơn gọi, ngoại trừ các chủng sinh dòng, và ngược lại tại Argentina, số lượng ơn gọi giảm ngoại trừ tổng số linh mục triều. Các tác giả của cuộc nghiên cứu khuyến cáo không nên quá chú tâm vào số lượng, bởi vì theo họ, tùy vào mỗi trường hợp, chúng ta phải nhìn vào các yếu tố xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo, có ảnh hưởng đến các thống kê ơn gọi này. Họ nói tiếp, các yếu tố ảnh hưởng khác là phải xét đến tình hình của giáo hội địa phương. Ví dụ như một dòng tu di chuyển các cơ sở đào tạo của họ từ nước này sang nước khác, và điều đó làm tăng hay giảm số lượng các chủng sinh. Vì vậy, một nghiên cứu chỉ dựa trên số lượng là không đủ. Tin Việt Nam. Đứng trước đại dịch HIV/AIDS, Ngài đang một lây lan phát triển trong cộng đồng, cùng với nhiều hoạt động chăm sóc, chữa trị, tuyên truyền phòng chống, giảm kỳ thị của giới Công giáo Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 7, vào lúc 7 giờ 30 phút tại trung tâm Follow Nguyễn Văn Bình, số 44 Tú Xương, Ủy ban Bác ái xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp cùng với câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình đã khai mạc đợt tập huấn nâng cao năng lực ứng phó đại dịch HIV và trau dồi kiến thức tính dục học ứng dụng cho gần 160 tu sĩ nam nữ của 40 dòng tu trên toàn quốc. Đợt tập huấn này kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, với 10 đề tài được trình bày bởi các linh mục, các bác sĩ, những chuyên viên có nhiều năm phục vụ những người có HIV và bệnh AIDS. Ngày thứ nhất, 28 tháng 7, có 4 đề tài. Thứ nhất, chương trình phòng chống HIV/AIDS của người Công giáo Việt Nam, do linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày. Thứ hai, người tu sĩ đối diện với vấn đề giáo dục, xã hội và đại dịch HIV/AIDS, do linh mục Follow Nguyễn Thái Hợp trình bày. Thứ ba, SIDA, cơn sóng thần lặng lẽ, do thạc sĩ Tâm Đan trình bày. Thứ tư, nhân hội nghị Công giáo Thế giới năm 2008 tại Geneva, dự án phòng chống HIV/AIDS, những đường hướng mới, do linh mục Joan Bautista Phương Đình Toại trình bày. Ngày thứ hai, 29 tháng 7, có những đề tài sau đây. Thứ nhất, phương pháp ABC do bác sĩ Lan Hải trình bày. Đôi nét về HIV do bác sĩ Bùi Duy Luật trình bày. Thứ ba, điều trị và chăm sóc người có HIV do bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn trình bày. Thứ tư, sống thử, được và mất do bác sĩ Lan Hải trình bày. Thứ năm, bảo vệ phụ nữ trước hiểm họa HIV/AIDS do bác sĩ Nguyễn Hoàng Tâm trình bày. Và ngày thứ ba, 30 tháng 7, có hai đề tài: tình dục và giao ước, phương pháp ABC ứng phó với đại dịch HIV/AIDS do bác sĩ Lan Hải trình bày, và đề tài giảm kỳ thị và phân biệt đối xử do ông Đinh Viết Dự trình bày. Cuối khóa, học viên có buổi giao lưu với người có HIV/AIDS. Các học viên tham dự đợt tập huấn này được trang bị đầy đủ tài liệu gồm các nội dung thuyết trình của các thuyết trình viên. Tập huấn mục vụ ứng phó với HIV và AIDS cùng với nhiều tài liệu khác về HIV/AIDS. Học viên được chia thành những nhóm để thảo luận dựa trên đề tài được trình bày sau mỗi buổi học. Các thuyết trình viên cũng sử dụng những phương tiện nghe nhìn kỹ thuật số, phần mềm ứng dụng PowerPoint giúp cho việc chuyển tải nội dung thêm phần trực quan sinh động. Ngoài ra, ban tổ chức cũng thực hiện bữa ăn trưa và nhà nghỉ cho học viên đến từ xa có nhu cầu. Cũng được biết thêm, qua đợt tập huấn này, ban tổ chức hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm các đợt tập huấn khác với kiến thức nâng cao và dành cho nhiều đối tượng. Tin Hoa Kỳ. Thứ hai, 28 tháng 7, là ngày khai mạc hội nghị toàn quốc về di dân tại khách sạn Hilton ở Washington, Hoa Kỳ. Có khoảng 1.000 người tham dự hội nghị, trong đó có sự hiện diện của Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Tổng giáo phận Washington, Đức Hồng Y Egan, Tổng giáo phận New York, Đức Giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho các di dân và người du mục, bà Cecil Motus, phụ tá giám đốc văn phòng đa văn hóa của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, đã mời cha Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tham dự. Cha Liêm là đề cử cho Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch Liên đoàn, và ông Bùi Hữu Thư, Chủ tịch Giáo dân miền Trung Đông Hoa Kỳ, Phó Hội. Trong thành phần các tham dự viên, có rất nhiều giáo dân và nữ tu Việt Nam, trong đó có ông Nam Lộc, MC của hãng dĩa nhạc Asia, và cũng là một luật sư lo việc di trú. Sơ Anna Nguyễn và cô Lê Yến là hai người đang phục vụ tại Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ về vấn đề di dân và tị nạn. Cô Yến cho hay, cô là một chuyên viên về luật pháp di trú. Hội nghị được khởi sự với thánh lễ đồng tế dưới sự chủ tế của Đức Hồng Y McCarrick và các Đức Hồng Y và Giám mục kể trên. Trong số các linh mục, có một người Việt Nam là cha Nguyễn Đức Vượng. Bà Cici Motus đã mời ông Bùi Hữu Thư đọc lời nguyện giáo dân đầu tiên bằng tiếng Việt Nam, cùng với 7 đại diện các sắc dân khác. Bà Tracy McDonald, ca trưởng ca đoàn giáo xứ St. Camillus, Washington, đã điều khiển thật xuất sắc ca đoàn đa văn hóa. Được biết, ca đoàn này đã được mời hát trong thánh lễ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ngày 17 tháng 4 vừa qua. Trong bài giảng, Đức Hồng Y McCarrick đã bắt đầu bằng tiếng Pháp rồi chuyển sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Ngài tỏ ra rất thông thạo hai ngoại ngữ Pháp và Tây Ban Nha. Diễn giả danh dự là Đức Hồng Y Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles. Trong bài thuyết trình, Ngài đã định giá vai trò và tầm quan trọng của sự tham gia của giáo hội vào việc tranh luận của quốc gia về di dân. Đức Hồng Y nhắc lại những điều Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết trong tông huấn được cứu rỗi bởi hy vọng. Và chủ đề của hội nghị là canh tân niềm hy vọng và tìm kiếm công lý, được dùng làm căn bản để thực thi sứ mệnh của giáo hội trong việc đón chào các người khách lạ. Buổi nói chuyện của Đức Hồng Y đã chấm dứt vào lúc 9 giờ tối. Ngày thứ ba, 29 tháng 8, bà Julie Meyer, Phó Bộ trưởng Bộ Di dân và Tăng cường Hải quan trong Bộ An ninh Quốc gia, giải đáp về các cuộc ruồng bố và các chiến thuật mới để kiểm soát biên phòng. Sau đó, trong phiên họp khoáng đại với đề tài Chương trình tị nạn Hoa Kỳ các vấn đề hiện hữu và chiều hướng hiện tại do một thuyết trình đoàn trình bày. Ngày thứ Tư 30 tháng 7, đề tài trong phiên họp khoáng đại là che chở những người dân yếu đuối không tự bảo vệ mình, do dân biểu Christopher Schmidt thuộc đảng Cộng Hòa trình bày với sự điều họp của Đức Giám mục Jaime Soto, Giám mục Sacramento. Sang ngày thứ Năm 31 tháng 7, hội nghị tiếp tục với 20 buổi hội thảo tùy ý lựa vào buổi sáng và bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút trưa. Tin Sydney, Úc Châu. Thư cảm ơn của Linh Mục Paul Chu Văn Di, tuyên huý đặc trách Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Người Việt. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới chúng con xin chân thành cảm ơn Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Đức Giám Mục, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Hội đồng Mục vụ, Quý Ban Mục vụ, Quý Hội đồng Giáo Xứ và anh chị em các cộng đồng Công giáo và các sứ đạo Việt Nam, Quý cơ quan truyền thông đã cầu nguyện cho chúng con trong tâm tình tri ân. Chúng con xin đặc biệt cảm ơn quý bạn trẻ Việt Nam rất thân yêu đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 vừa qua tại Sydney, Australia. Chúng con, giới trẻ Việt Nam trên toàn thế giới, đã hội ngộ về Sydney để cùng nhau cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 với chủ đề "Các con hãy nhận lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên các con. Các con sẽ là chứng nhân của Thầy." Giới trẻ Việt Nam từ bốn phương trời đã hân hoan hội ngộ tại Sydney, Australia, miền Nam của quả địa cầu xa xôi ngàn dặm, nhưng đầy ắp những yêu thương của Thiên Chúa Cha, tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh thần lực của Chúa Thánh Thần, nguồn cậy trong nơi Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời của Thánh Nữ MacKinlock, và tình yêu thương của những người con dòng giống con rồng cháu tiên. Hạnh ngộ đặc biệt nơi đây để cùng nhau chia sẻ niềm tin và tình yêu trong hồng ân Chúa Thánh Thần. Chúng con xin chân thành ghi ơn quý Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Cha Domenico Mai Thanh Lương đã giảng dạy giáo lý và giảng thuyết cho chúng con trong những ngày đại hội. Chúng con xin chân thành tri ân quý vị ân nhân xa gần đã quảng đại nâng đỡ chúng con về vật chất lẫn tinh thần. Chúng con chân thành cảm ơn tuyên quý đoàn, cộng đồng Công giáo Việt Nam Úc Châu. Xin đặc biệt cảm ơn cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc và tiểu bang đã nâng đỡ khích lệ chúng con trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 này. Chúng con xác tín rằng với hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ La Vang, Mẹ quê hương Việt Nam, cùng sự yêu thương nâng đỡ và cộng tác của toàn thể quý vị là đáp số cho sự thành công của Đại hội Giới Trẻ lần thứ 23 nói chung và cho sự thành công tốt đẹp những ngày Đại hội Giới Trẻ Việt Nam nói riêng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang, Mẹ quê hương Việt Nam, chúc lành cho dân tộc Việt Nam, nhất là trả công bội hậu cho toàn thể quý vị và đặc biệt chúc lành cho quý bạn trẻ Việt Nam thân quý đã tham dự Đại hội Giới Trẻ năm nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tòa Thánh chấp thuận cho Đức Giám mục Lugo Mendes trở về bậc giáo dân. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Lần đầu tiên Tòa Thánh cho một giám mục trở về bậc giáo dân, tức hồi tục, vì làm tổng thống. Đó là Đức Cha Fernando Armido Lugo Mendes, tổng thống tân cử của Cộng hòa Paraguay, sẽ nhậm chức vào ngày 15 tháng 8 năm 2008 tới đây, với nhiệm kỳ 5 năm. Đức cha Lugo thuộc dòng ngôi lời, năm nay 59 tuổi, được chọn làm giám mục giáo phận San Pedro năm 1994 và từ nhiệm cách đây 3 năm. Vì Ngài nhất quyết ra tranh cử bất chấp giáo luật cấm giáo sĩ tham gia các hoạt động chính trị, nên đã bị Tòa Thánh cấm thi hành các chức vụ thánh. Trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 4 năm nay, Đức Cha đã được 40,8% số phiếu, tức là hơn 10%, so với nữ ứng cử viên tổng thống Blanda Ovella, 30,7% của đảng Colorado, và hơn gần 20% so với ứng cử viên cựu tướng lãnh Lino Oviedo. Đức cha Lugo là lãnh tụ liên minh trung tả. Hôm 30 tháng 7 năm 2008, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Paraguay đã loan tin về việc Đức cha Lugo hồi tục, đồng thời công bố sắc lệnh của Bộ Giám mục về việc Đức cha bị mất bậc giáo sĩ. Nguyên văn như sau. Ngày 18 tháng 12 năm 2006, Đức cha Fernando Armido Lugo Mendes, dòng ngôi lời, nguyên giám mục giáo phận San Pedro, đã xin hồi tục để ra tranh cử Tổng thống Paraguay. Đức cha nói rằng đơn xin hồi tục không có nghĩa là từ bỏ lòng yêu mến đối với giáo hội và lòng quý chuộng đối với việc phục vụ thừa tác và đời sống tu trì. Sau khi tìm cách khuyên bảo Đức cha Fernando Lugo đừng ra tranh cử Tổng thống mà không được, nên Tòa Thánh đã cấm Đức cha không được thi hành thừa tác vụ tư tế. Tình trạng gần đây xảy ra sau khi Đức cha Fernando Lugo đắc cử Tổng thống Paraguay, đòi phải tái cứu xét đơn xin hồi tục vì ích lợi của đất nước, và để phân biệt rõ ràng và dứt khoát giữa trách vụ Tổng thống và việc thi hành sứ vụ giám mục. Thực vậy, việc chấp nhận trách vụ Tổng thống Paraguay là điều không thể dung hợp với các nghĩa vụ của sứ vụ giám mục và bậc giáo sĩ. Vì thế, sau khi cứu xét kỹ lưỡng mọi hoàn cảnh, Đức Thánh Cha Benedicto đã chấp thuận cho Đức cha Fernando Lugo trở về bậc sống giáo dân, với hậu quả là mất mọi quyền lợi đi kèm với bậc giáo sĩ. Đồng thời, Đức Thánh Cha chuẩn trước cho Đức cha mọi lời khấn trong dòng ngôi lời, khỏi nghĩa vụ độc thân và các nghĩa vụ của bậc giáo sĩ. Đức Thánh Cha khuyên ông Fernando Armido Lugo Mendes hãy trung thành với đức tin Công giáo mà ông đã lãnh nhận khi chịu phép rửa và hãy sống phù hợp với tin mừng. Làm tại Vatican, tại trụ sở của Bộ Giám mục, ngày 30 tháng 6 năm 2008, Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng. Tổng Giám mục Francesco Monterisi, Tổng Thư ký Bộ Giám mục. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Paraguay giải thích với công chúng tại nước này rằng, việc Đức Thánh Cha cho Đức cha Lugo hồi tục là chỉ vì lý do giáo luật và mục vụ. Theo nghĩa đó, giáo hội không từ bỏ sứ vụ ngôn sứ của mình và tiếp tục các quan hệ với chính quyền theo tinh thần hiến chế vui mừng và hy vọng của cộng đồng chung Vatican II. Theo đó, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị đối với nhau trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, cả hai đều phục vụ ơn gọi bản thân và xã hội của cùng con người, tuy dưới danh nghĩa khác nhau. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Tổng thống Lugo đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự chuẩn trước cho hồi tục và coi đây là một dấu chỉ tình thương của Đức Thánh Cha. Đây không phải là điều dễ dàng đối với Tòa Thánh, vì từ trước đến nay chưa từng có trường hợp tương tự. Cũng nên nhắc lại rằng, hôm sau ngày đắc cử, Đức cha Lugo đã tuyên bố xin lỗi nếu thái độ và sự bất tuân phục của tôi gây nên đau buồn. Ba ngày sau đó, Đức Tổng Giám mục Orlando Antonini, Sứ Thần Tòa Thánh tại Paraguay, đã viếng thăm và chúc mừng vị Tổng thống tân cử và tặng một cây viết của Đức Thánh Cha. Đó là vài nét về việc Tòa Thánh chuẩn cho Đức cha Lugo Mendes vừa đắc cử Tổng thống Paraguay được trở về bậc sống giáo dân, tức hồi tục. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. gia Pháp Jean-Jacques Rousseau mà chúng tôi đã có dịp trình bày tư tưởng trong lần trước tin rằng con người tự bản tính là tốt, nhưng bị xã hội làm cho ra đồi bại. Trái với lập trường trên đây của Jean-Jacques Rousseau, hầu hết các triết gia khác lại cho rằng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển bản tính con người và đạt được một cuộc sống tốt đẹp. Vào thế kỷ thứ 19, triết gia Bradley khẳng định rằng con người không những là thành phần của một toàn thể, mà còn cho rằng chính xã hội đặt để con người trong một vị thế nhất định. Cuộc sống có ý nghĩa hay không là tùy chúng ta có sống đúng với vị trí ấy hay không. Chúng ta sinh ra trong một mạng lưới những quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa chủ và thợ, quan hệ giữa nhà nước và công dân, quan hệ giữa xứ sở và ngôn ngữ, vân vân. Bradley viết như sau: cộng đồng là cơ cấu luân lý đích thực, và cá nhân có được cá nhân tính của mình nhờ cộng đồng. Đúng hơn, cộng đồng là một tổng số của các cá nhân. Ở đây, giáo dục là yếu tố then chốt. Luân lý tùy thuộc vào một xã hội đặc thù. Lương tâm cá nhân không đáng tin tưởng, và sự khôn ngoan tích lũy được của một cộng đồng mới là người hướng dẫn của chúng ta. Bradley suy tư về những thăng trầm trong não trạng của thế kỷ. Khác với Karl Marx, ông không ghi nhận rằng xã hội có thể bị hữu hóa, hay ngay cả các cơ chế thánh thiên như giáo hội cũng có khi phải cần đến sự phản kháng của một Luther để nhớ lại những lý tưởng cao đẹp của mình. Cái nhìn của Bradley về tính cách tương quan của con người là quan trọng. Tuy nhiên, như ông cũng đành phải nhìn nhận, rất nhiều sự dữ có thể len lỏi vào trong xã hội, và trong bất cứ cộng đồng nào cũng có những chuẩn mực luân lý tác động trên cá nhân. Phản ứng một cách thẳng thừng với chủ trương cho rằng xã hội làm nên con người, triết gia hiện sinh của Pháp là Jean-Paul Sartre cho rằng con người tự tạo nên chính mình. Chính cá nhân và sự chọn lựa của cá nhân là quan trọng, chứ không phải cộng đồng. Hiện hữu có trước bản tính, nghĩa là bản tính của con người chúng ta được tạo nên bởi những quyết định của chúng ta, chứ không phải do bất cứ một sự cấu tạo có trước nào mà chúng ta thừa hưởng. Như thế, các yếu tố di truyền hay môi trường không hề có bất cứ tác động quyết định nào trên chúng ta cả. Các giá trị do chúng ta làm nên, không có một bộ luật nào quy định chúng ta phải làm gì trong một tình huống cụ thể. Bảo rằng chúng ta chỉ đạt được mục đích khi hành động đúng với vị thế trong đó chúng ta được đặt để là chỉ xem con người như một sự vật. Chúng ta không thể lý giải về hành động của một con người như lý giải về hoạt động của một sự vật. Chúng ta chỉ có thể lý giải như thế khi con người bị điều kiện hóa hay bị bệnh tâm thần mà thôi. Bản tính con người không được quyết định bởi di truyền hay những hoàn cảnh hay chính xã hội. Đúng hơn, con người có quyền lực để tự do chọn lựa. Cái nhìn của Jean-Paul Sartre không phải hoàn toàn là phi lý, bởi vì xã hội vốn dễ đối xử với con người như một bộ phận trong một cái máy. Theo ông, không nhìn nhận tự do này là một hành động thiếu đức tin. Chúng ta ý thức rằng chúng ta có thể nổi loạn chống lại vai trò của chúng ta trong xã hội, và chúng ta cần phải nổi loạn. Nếu không, chúng ta chấp nhận rằng chúng ta chỉ là một sự vật. Sống thành thật là vượt qua bản tính, những quy định và luật lệ để chọn lựa điều chúng ta phải chọn lựa. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để biết được điều đúng đắn mà chọn lựa? Về điểm này thì triết học hiện sinh do Jean-Paul Sartre chủ xướng lại tỏ ra mơ hồ. Đôi khi các nhân vật trong các tác phẩm của ông không biết làm gì khác hơn là phó mặc cho sự may rủi. Tất cả chúng ta, ai cũng có những nhu cầu cơ bản cần phải giải quyết, và một trong những nhu cầu cơ bản đó là phải có một công ăn việc làm để có của ăn và một ngôi nhà để ở. Những yếu tố ấy buộc con người phải đi làm và chọn lựa một công việc. Quyết định này khác với một sự chọn lựa có liên quan đến những giá trị luân lý. Như vậy, tự do của chúng ta là một tự do tương đối, chứ không tuyệt đối như Jean-Paul Sartre chủ trương. Muốn hay không, thì chúng ta cũng đã sinh ra trong một xã hội với những truyền thống và luật lệ của nó. Và chúng ta không dễ gạt qua một bên những truyền thống và luật lệ ấy. Những giá trị đã có đó và độc lập với quyết định của chúng ta. Nói tóm lại, chủ nghĩa hiện sinh đã có công khi tôn trọng và đề cao tự do của con người và những quyết định của chúng ta có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chủ nghĩa này không mang lại cho chúng ta một chuẩn mực để sống. Với chủ nghĩa này, chúng ta không biết phải làm thế nào để có được một chuẩn mực như thế. Nhưng dù không biết phải làm thế nào để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống, chúng ta vẫn biết rằng chúng ta là những tạo vật có mục đích. Đây chính là vấn đề. Xét cho cùng thì tất cả những nhà tư tưởng mà chúng ta đã đề cập đến đều gặp nhau ở một điểm là đi tìm một mục đích cho cuộc sống. Họ nhìn nhận rằng chúng ta là những tạo vật đeo đuổi những mục đích. Đó chính là đặc điểm của con người. Ngay cả những người tự tử cũng nhắm đến một mục đích nào đó trong hành động ấy. Một điểm khác cần được quan tâm là, nếu con người là tạo vật đi tìm mục đích cho cuộc sống, thì đấng tạo hóa, nếu quả thật có một đấng tạo hóa, hẳn phải xếp đặt thế giới này theo một chương trình và trật tự nào đó. Tiếc thay, một số triết gia đã không muốn suy tư theo chiều hướng này. Cùng với một số nhà khoa học, họ cho rằng vũ trụ này là kết quả của một sự ngẫu nhiên. Thuyết tiến hóa chối bỏ tác động của Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng. Và loài người được xem như kết quả của một chuỗi biến hóa theo luật đào thải để sinh tồn. Cộng vào bức tranh của khoa học hiện đại, còn có vấn đề sự giữ và việc đánh mất niềm tin vào sự sống bên kia cái chết. Như thế, vấn đề những bất công trong cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ có được câu giải đáp. Đây quả là một thách đố cho niềm tin nơi Thiên Chúa. Có chăng một Thiên Chúa đấng đã tạo dựng mọi sự với mục đích? Đâu là câu trả lời của Kitô giáo? Đây là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dư âm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một trình bày cuối cùng về giới trẻ dựa theo bản phúc trình của ba tác giả Michael Mason, Andrew Singleton và Ruth Weber. Ba tác giả này đã hoàn thành nghiên cứu trong 3 năm 2003-2005. Cuộc nghiên cứu có tính toàn quốc nhằm tìm hiểu linh đạo của giới trẻ Úc ở tuổi mười mấy 20, dựa vào cuộc điều tra toàn quốc một mẫu đại biểu cho cả nước. Thế hệ Y sinh năm 1981 đến năm 1985, so với các nhóm thuộc thế hệ X sinh năm 1966 đến năm 1980. Và thế hệ gọi là thế hệ được mùa con nít sinh năm 1946 đến năm 1965. Mục tiêu của dự án là thăm dò một loạt các thế giới quan và giá trị của thế hệ Y, cảm thức của họ về ý nghĩa và mục đích ở đời, các phương cách qua đó họ tìm được bình an và hạnh phúc, việc họ can dự vào các tôn giáo truyền thống và các nền linh đạo thay thế khác, cách họ liên hệ với xã hội chung quanh và các ảnh hưởng từng lên khuôn cái nhìn và lối sống của họ. Hôm nay, đặc biệt mời quý vị và các bạn theo dõi bài trình bày của bạn Vũ Văn An về chương 12 của bản phúc trình này. Bản tường trình cho biết như sau. Thứ nhất, chỉ hơn một nửa thế hệ Y, tức là thế hệ từ năm 1981 đến năm 1995, trong hạn tuổi từ 13 đến 27, nói rằng họ tin Thiên Chúa, tức là 51%, 17% nói họ không tin, và 32% nói không chắc chắn. Điểm thứ hai, gần một nửa giới trẻ Úc tuổi từ 13 đến 24, tức là thế hệ Y, không thuộc hay không nhận mình thuộc một tôn giáo hay hệ phái nào. 46% coi mình là Kitô hữu, 17% theo đuổi các hình thức linh đạo tân đại, 28% thế tục, 6% thuộc các tôn giáo hoàn cầu có tính truyền thống khác, và 3% tin có Thiên Chúa nhưng không tự nhận thuộc bất cứ tôn giáo truyền thống nào. Điểm thứ ba, xét theo hầu hết các khía cạnh trong niềm tin và thực hành, các Kitô hữu thế hệ Y không khác bao nhiêu so với các cha mẹ thuộc thế hệ được mùa con nít hiện vẫn còn là Kitô hữu. Điểm thứ tư, nhưng có nhiều khác biệt lớn giữa hai thế hệ này về các phương diện khác. Một trong các phương diện quan trọng hơn cả là các thiếu nữ hiện nay không còn đạo hạnh hơn các thanh niên ở một số điểm nữa. Điểm thứ năm, một cách tổng quát, thế hệ Y ít quan tâm và can dự đối với tôn giáo hay linh đạo. Chỉ có 41% thực sự dấn thân vào một trong ba hình thức linh đạo chính, và chỉ có 17% dấn thân với một hình thức Kitô giáo nào đó. Điểm thứ sáu, các thế hệ Y thuộc các giáo phái Tin Lành Bảo Thủ chứng tỏ mức độ tin và thực hành tôn giáo cao hơn các đối tác Công giáo hay Anh giáo của họ, và cũng cao hơn so với thế hệ cha anh cùng một giáo phái của họ. Điểm thứ bảy, đa số người thuộc các giáo phái đều đồng ý rằng bạn có quyền lựa và lọc các niềm tin tôn giáo nào bạn muốn. Và đa số thế hệ Y đồng ý rằng luân lý là chuyện tương đối, không có điều đúng điều sai dứt khoát cho mọi người. Điểm thứ tám, giới trẻ Úc ngần ngại không muốn tuyên bố rằng chỉ có một tôn giáo chân thực. Chỉ có 13% thế hệ Y tuyên bố như thế. Thứ chín, thế hệ Y đang trôi xa dần Kitô giáo. Một số trước đây tham dự đều đặn, nhưng nay đã ngưng không làm thế nữa. Nhiều người khác trước đây tin Thiên Chúa, nhưng nay không còn tin nữa. Trước khi qua tuổi 25, khoảng 18% những người vốn thuộc một giáo hội Kitô giáo, nay đã thành cựu thành viên. Điểm thứ 10, một điều hết sức rõ rệt là cha mẹ sống đạo, tha thiết với đức tin của mình, đã gây ảnh hưởng lớn khiến con trẻ hướng tới một mức độ dấn thân cao với linh đạo Kitô giáo. người ta không tìm thấy hiệu quả của việc học trường giáo hội, ngoại trừ trường hợp các trường Kitô giáo khác. Tuy nhiên, đa số những người tin Thiên Chúa và học trường giáo hội cho hay việc học giáo lý tại trường có ích hay rất có ích trong việc củng cố đức tin của họ. Khoảng 1/3 các học sinh dấn thân cao về phương diện tôn giáo cho biết đôi khi bị gây áp lực hay bị chế giễu tại trường vì các niềm tin và thực hành tôn giáo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là 10 đặc điểm của linh đạo truyền thống nơi giới trẻ Úc Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi chỉ có niềm vui được làm con Thiên Chúa là còn mãi. Một độc giả trong bài tường trình lấy trong Internet đã cho các bạn trẻ những lời khuyên quý báu như sau. Nếu tôi có thể khuyên bạn, những ai thiếu tự tin và đang cảm nghiệm những khó khăn như chúng tôi đang trải qua hàng ngày, tốt nhất bạn nên dâng cuộc đời của bạn cho Chúa, rồi tất cả mọi sự sẽ được hoàn tất đâu vào đó. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm bạn sẽ thấy, hãy gõ bạn sẽ được mở. Hầu như cả cuộc đời tôi đã muốn làm theo ý mình. Có lúc tôi muốn xây đại tự tin, muốn được thành công, hoặc là muốn có nhiều tiền, muốn đẹp, muốn được như những người khác, vân vân và vân vân. Nhưng tôi thấy tôi bị vây bọc bởi nhiều lo lắng, và tôi bị căng thẳng vì tôi không được như ý mình. Riêng cá nhân tôi cảm thấy mình mơ hão, đeo mặt nạ và thay đổi nó liên tục như người thay áo hàng ngày, hơn là mình sống như là mình. Sự ao ước hão này đã làm nhiều người bất hạnh. Tôi đã vướng vào những bẫy đó, nhưng bây giờ tôi không còn đau khổ một mình nữa, mà tôi có Chúa bên cạnh. Ngài mạnh hơn tôi, và Ngài lấy tất cả những lo âu, những buồn phiền cho tôi. Và bây giờ tôi có Ngài. Tôi có tất cả những khôn ngoan của Ngài. Tôi không còn lo âu nhiều nữa. Các bạn mến, đã có bao giờ bạn tự hỏi chính mình, đức tin Kitô giáo có nghĩa gì như thế nào đối với cuộc đời của tôi không? Lời mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa đã ảnh hưởng đến tôi và lối sống của tôi như thế nào? Hoặc giả, đã có lần nào bạn thì thầm với vị Thiên Chúa tình yêu mà bạn đã và đang thờ phượng rằng, Chúa ơi, Chúa muốn gì nơi con khi Ngài chọn con làm con cái của Ngài? Vâng, lý tích rửa tội mà tôi và bạn đã diễm phúc lãnh nhận từ tấm bé có mang lại sự khác biệt nào trong cách mà chúng ta sống chứng nhân cho Ngài và nước của Ngài. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác hay hàng xóm láng giềng có cơ hội nào thốt lên, hóa ra chị ấy là người Công giáo? Hay hèn chi, mình đoán đâu có sai, mình biết ngay bồ là Công giáo ngay từ lần đầu gặp mặt đấy thôi. Hạnh phúc biết bao. Bạn nhỉ, khi ta đã sống như lời thầy chi ái đã dặn, người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của thầy. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin gửi đến quý bạn tâm tình của một bạn trẻ. Tên tôi là Thiên Thanh. Sau tất cả những đấu tranh và giằng co, những ưu tu và chọn lựa. Thanh đã nghe được tiếng nói của con tim mình, và đó cũng là tiếng thì thầm của vị Thiên Chúa tình yêu dành cho em. Xin cùng tôi lắng nghe chia sẻ của Thiên Thanh. Từ khi sinh ra cho đến nay, mỗi người chúng ta đã được hưởng rất nhiều niềm vui. Nhưng khi thời gian trôi đi, thì những niềm vui đó lần lượt kéo nhau đi. Duy chỉ có niềm vui được làm con Thiên Chúa là còn mãi trong tôi. Tôi không biết con đường đến với Chúa của các bạn có khó khăn hay không, nhưng riêng với tôi, nó là sự đấu tranh, phân giải quyết liệt. Đối với tôi, cuộc sống chỉ từng đơn giản là đi học. Tôi cố để học thật giỏi, đi chơi thì chơi cho thật vui, ăn thì ăn thật là ngon, và đi làm tôi phải làm hết công suất, tôi phải đạt vị trí cao và kiếm cho được thật nhiều tiền. Những tương quan của tôi thật nhiều, và tôi hết mình với những tương quan đó. Chỉ đơn giản là như thế, nhưng để đạt cho được tất cả những điều đơn giản như vậy, thì dường như tôi đã không tử nan. Tôi nỗ lực xoay sở để đạt cho được tất cả những gì mình đã dự định. Tôi bước lên bệ phóng và cứ như thế lao mình vào tương lai, trong cách nhìn của tôi. Như thế là một thanh niên sống hoàn toàn có lý tưởng. Khi tưởng rằng mình đã trưởng thành, tôi vẫn chưa bắt đầu để học bài học đức tin của chính mình. Tôi đã trang bị cho mình khá nhiều thứ để bước vào đời, nào là những khả năng trong giao tiếp, nào là những chuyên môn trong công việc, những tương quan bè bạn, mối dây liên kết trong gia đình, xã hội, những việc rất bình thường và đáng trân trọng. Nhưng hành trình cho một tâm hồn trưởng thành trong đức tin và thấm nhuận lòng mến đối với Thiên Chúa và tha nhân thì tôi hoàn toàn trống rỗng. Hay nói cách khác là tôi vẫn chỉ mang danh Kitô. Tôi không sống đích thực là một Kitô hữu. Tôi vẫn làm việc cho giáo xứ, gia đình tôi. Tôi vẫn đều đặn trong giờ kinh hôm, kinh mai. Tôi tham gia nhiều nhóm và làm nhiều việc xã hội có tính bác ái. Nhưng những việc đó đã không mang lại cho tôi một sự liên kết thực sự với Thiên Chúa. Sau khi trở về từ những công việc, sau khi mệt nhoài với những tương quan, những hoạt động xã hội, tâm hồn tôi hoàn toàn trống vắng. Tôi không có được sự thỏa mãn cho tất cả những việc mình làm. Một nỗi trống trải tôi không hiểu và cũng không biết phải làm sao. Khi nhìn lại đoạn đường đã đi, tôi chẳng thể nào tìm thấy mình, hình bóng của Chúa Giêsu trong cuộc đời tôi. Nói đúng hơn là tôi bận bịu đến nỗi chẳng có một chỗ, một khoảnh khắc nào để Ngài bước vào. Tôi loay hoay cho việc hoạch định cuộc đời mình. Và tôi không cảm thấy sự cần thiết của Ngài trong cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây, khi đặt mình dưới sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể, tôi lại không thể nào hết ngỡ ngàng về những hoạt động của Thiên Chúa đối với cuộc đời của mình. Từng ngày qua là một chuỗi hồng ân. Tôi biết Ngài từ khi được mẹ bế đến cho cha xứ để được rửa tội. Nhưng tôi đã không gặp Ngài. Mắt tôi mù cho đến khi những ai đó đã được Ngài gửi đến cho tôi. Những sự kiện, những biến cố Ngài dùng để đánh thức tôi. Tôi ra khỏi vùng tăm tối và để cho tôi được sống dưới ánh nhìn đầy yêu thương của Ngài. Vâng, đối với tôi, hồng ân được gặp quả là một điều kỳ diệu. Từ chỗ gặp Ngài đã dẫn tôi đến việc giao tiếp với đấng vẫn ở cùng mình, giao tiếp với đấng mình đã biết từ thuở xa xưa. Giao tiếp để rồi nhờ Ngài, tôi khám phá ra những khắc khoải, ngăn mình, không có được bình an thật. Giao tiếp để hiểu mình hơn, yêu nhiều hơn. Để từ đó, tôi nghe được tiếng mời gọi của Ngài, lời mời gọi cho một cách sống khác. Cách sống của một người con biết được vị trí của nó trong lòng cha mẹ. Cảm nhận được tình yêu và tha thứ của các Ngài. Cách sống của một người con biết nó không hiện diện một cách ngẫu nhiên. Và người con ấy phải sống thế nào cho xứng hợp với vị trí của mình. Hồng ân được gặp của tôi khởi đi từ một nghịch cảnh. Thưa bạn, cho đến lúc này, thà Thanh, nhân vật chính trong chia sẻ trên, đã một cách nào đó đang chìm dần trong những chương trình hoạch định mà em đã lên cho cuộc đời mình. Những toan tính sắp đặt tưởng như mang lại cho em sự an toàn và tự tin, lại vô tình vùi em vào vòng xoáy của cuộc sống. Tôi xin mượn lời Thanh đã chia sẻ, tôi bận bịu đến nỗi chẳng có một chỗ, một khoảnh khắc nào để ngài bước vào. Tôi loay hoay cho việc hoạch định cuộc đời. Xin bạn cùng tôi nhìn vào cuộc sống của mỗi người chúng ta, phải chăng đó cũng là cách mà mình hay dùng để cáo lỗi cùng Chúa khi ta không hoàn thành bổn phận của một Kitô hữu? Phải chăng đó cũng là cách mà ta tương quan với ngài? Thế thì, lời mời gọi tôi muốn chia sẻ cùng các bạn hôm nay là lòng phó thác vào bàn tay quan phòng đầy thương yêu của Thiên Chúa, thái độ của một con trẻ tự do và an tâm trong vòng tay của cha mẹ. Lạy Thiên Chúa tình yêu, ngài đã và luôn ngự trong tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con can đảm để buông mình vào vòng tay ngài. Xin ban cho chúng con ân quảng đại để chọn ngài là chủ của cuộc đời chúng con. Xin cho những bận rộn và lo toan không làm chúng con xa ngài, nhưng là một phương tiện để chúng con cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của ngài. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nhiều người trong chúng ta đã nghe biết tập sách nhỏ rất nổi tiếng của văn sĩ người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, có tựa đề là Hoàng tử Tí Hon. Nhưng còn có tập sách nhỏ khác mang đến cho người đọc một sứ điệp không kém quan trọng, có tựa đề là Nụ cười. Là một phi công, Antoine de Saint-Exupéry đã tham dự vào cuộc nội chiến Tây Ban Nha chống lại những người phát xít. Ông đã để lại một kinh nghiệm cá nhân trong thời chiến tranh này, trong tập sách có tựa đề Nụ cười, để đề cao giá trị vô song của nụ cười. Đó là lúc ông bị bắt giam làm tù binh. Thái độ dữ dằn của những người cai tù làm cho ông nghĩ rằng mình sắp sửa bị hành quyết. Ông viết như sau trong tập sách Nụ cười. Tôi hết sức bối rối và lo sợ cho số phận không tốt đẹp đang chờ đợi tôi. Tìm gặp điếu thuốc còn sót lại trong túi quần, nhưng lại không có gì để đốt lên. Từ song sắt, tôi nhìn thẳng vào người lính gác cửa, chờ đợi dịp mai. Người lính gác lạnh lùng kia muốn tránh né, không muốn nhìn vào tôi nữa. Đợi lúc lâu mà anh lính vẫn không quay lại. Tôi buộc miệng nói lớn lên, xin anh vui lòng cho tôi chút lửa để hút thuốc. Khi anh lính từ từ tiến đến để mồi lửa, thì đôi mắt anh bỗng chợt chạm vào đôi mắt tôi đang nhìn anh. Tôi bỗng mỉm cười với anh. tôi không hiểu tại sao tôi mỉm cười lúc đó. Có thể vì lý do tâm lý. Người ta không thể nào không cười khi hai người gặp mặt thật gần kề. Phải, tôi không hiểu tại sao tôi mỉm cười với anh, nhưng có một điều tôi biết chắc là nụ cười của tôi lúc đó đã vượt qua được khoảng cách lạnh lùng giữa tôi và người lính canh chừng. Nụ cười đã vượt qua được những phân cách bên ngoài để liên kết hai tâm hồn với nhau. Sau khi bật lửa đốt điếu thuốc cho tôi, người lính gác vẫn giữ vị trí đứng bên cạnh, đôi mắt anh lúc đó nhìn thẳng vào tôi, và đôi môi nở nụ cười đáp lễ. Tôi ý thức được rằng, người lính canh tù kia còn là một con người, chứ không phải chỉ là một người cai tù. Anh ta bắt đầu gợi chuyện. Anh có con cái gì không? Bắt lấy dịp mai, tôi vội vàng trả lời. Có chứ. Và run run đưa tay vào túi quần, móc vội vàng cái bóp trong đó có hình của hai con tôi, và chỉ cho người canh tù. Đây, hình con tôi đấy. Người lính canh tù cảm động và cũng lấy hình của con ông ra và chia sẻ với tôi về chương trình tốt đẹp anh muốn thực hiện cho gia đình, cho con cái anh, nhưng hiện không thể làm được vì chiến tranh, vân vân. Nghe anh kể, mắt tôi đầy lệ, và như bị kéo vào trong niềm cảm thông chung, tôi lại kể cho anh nghe về gia cảnh và những ước mơ của tôi. Kết thúc những tâm sự, tôi lo âu nói với anh. Không biết rồi đây tôi còn có thể gặp lại gia đình và con cái thân yêu của tôi hay không? Nghe tôi kể, mắt anh cũng đầy lệ. Bất ngờ người lính canh mở song sắt và âm thầm dắt tôi ra ngõ sau. Anh đưa tôi đến địa điểm an toàn để giải thoát tôi khỏi nhà tù. Xong việc, anh quay đi nhanh, không muốn nhìn lại. Tất cả đã bắt đầu bằng một nụ cười, và tôi tin chắc rằng nụ cười đó đã cứu mạng sống tôi. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm của Anton de Saint-Exupéry là một bài học rất quý giá cho mọi người chúng ta. Nụ cười chân thành có sức liên kết mọi người lại với nhau, vượt qua mọi chia rẽ, trở ngại. Nụ cười chân thành có sức mạnh dẹp tan được mọi thứ hàng rào phòng thủ. Những thăng trầm, những thử thách trong cuộc sống đôi khi làm cho mỗi người chúng ta che giấu nhân tính đích thực và tốt lành của mình trong những lớp vỏ bảo vệ của địa vị, của hư danh, của quyền bính muốn đè bẹp kẻ khác. Chỉ nụ cười chân thành mới có khả năng giúp ta hạ bệ những lớp vỏ bảo vệ đó, nơi chúng ta cũng như nơi anh chị em xung quanh, để mối thân tình và sự cảm thông có thể liên kết chúng ta lại với nhau. Buồn thay cho gia đình nào hay cộng đoàn xã hội nào bị thiếu vắng tiếng cười. Buồn thay cho những gương mặt nào không còn tươi nở nụ cười với anh chị em. Lúc còn sống, mẹ Teresa thành Calcutta đã khuyên như sau. Hãy mỉm cười tươi với nhau. Chồng hãy mỉm cười với vợ, và vợ hãy mỉm cười với chồng. Con cái với cha mẹ và cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình với nhau. Không cần biết người đó là ai, hãy tươi cười với nhau, và đó là phương pháp thiết thực giúp chúng ta trưởng thành trong tình yêu thương cao cả đối với nhau. Vậy trong ngày hôm nay và từ nay, bạn hãy thử nghiệm sức vạn năng của nụ cười chân thành xem sao. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu lại và sống tươi cười với mọi anh chị em con gặp, làm việc, chung sống hàng ngày. Amen.
Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã tặng ban cho con. Bao nhiêu là hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ca khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết lấy chỉ đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Con xin Ngài chỉ một giọt nước nhỏ nhoi, Ngài cho con biến cả bát ngát xanh tươi. Con xin Ngài.
chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.